Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 1 năm 2016, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Ất Mùi, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
nhìn lại một năm qua và hướng đến một năm mới.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày chủ nhật đầu năm mới 2016, chúng ta làm lễ cầu nguyện để hướng về một năm mới ở trước mắt. Một năm mới mở ra trước mắt chúng ta đó, xấu hay tốt rồi sẽ như thế nào, tất cả đó đều tùy thuộc ở nơi mỗi con người sống ở trên mặt đất này. Nhìn lại một năm cũ, chúng ta thấy gì trong năm 2015? Hai cái sự kiện nổi bật lên trên tất cả. Thứ nhất ấy là cái tình trạng chủ nghĩa hận thù khủng bố, chủ nghĩa cuồng tín cực đoan tiếp tục hoành hành, và hoành hành ở một cái mức độ nằm ngoài mọi sự tưởng tượng của những con người bình thường. Từ những tầng giết người không gượng tay, những cuộc thảm sát ở khắp tất cả mọi nơi, biến cố ở tại thủ đô Paris của nước Pháp vừa rồi đã cho thấy cái tình trạng hết sức là nguy nan cho cả cái thế giới này, chứ không phải cho riêng một ai. Chủ nghĩa hận thù, chủ nghĩa khủng bố, cái chủ nghĩa cực đoan cuồng tín ấy có thể là một trong những cái sức mạnh tàn bạo tiếp tục tàn phá cái đời sống bình yên của con người ở trên mặt đất này. Và ta có thể tự hỏi, vì đâu mà đến nỗi như thế? Vì đâu mà đến nỗi, thưa quý vị, khi mà con người ai cũng mong cầu được hạnh phúc an vui, ai cũng mong cầu được sống trong hòa bình, không bạo lực, không chiến tranh, không thù hận. Nhưng rồi, tình trạng thù hận lại càng trỗi dậy hơn bao giờ, đưa tới những cái chủ nghĩa cực đoan khủng bố, giết người không gượng tay như chúng ta đã từng chứng kiến ở trong năm qua. Con số người mà chết vì bạo lực ấy, chết vì bom đạn, chết vì những cuộc thảm sát ấy, quả là một trong những cái dấu ấn lớn ở trong năm của 2015. Con người ta do đâu mà phải đi tới một cái tình trạng như thế? Suy gẫm chúng ta sẽ thấy rõ một điều, đúng là thế giới này có lúc nào mà không bày ra những cảnh bất công để xô đẩy con người đi vào những tình trạng bất mãn lắm đâu. Nhưng tiếp tay vào ở trong những cái sự bất mãn ấy là những cái chủ nghĩa mang cái màu sắc của tôn giáo, kích động lòng hận thù của con người, để rồi cuối cùng con người chỉ còn biết sống để mà trả thù, sống để mà giết hại, sống để mà thỏa mãn tất cả bao nhiêu thù hận ở trong lòng của mình. Đức Phật và đạo của Phật, Ngài nói gì trước một tình trạng bạo động như thế? Đức Phật và đạo Phật, Ngài chỉ nói tới cái lòng từ bi. Lòng từ bi nằm ở một cái chỗ đó là mình không muốn ai làm khổ mình không muốn ai hại mình, thì mình cũng không thể nào đi làm hại kẻ khác, đi gieo rắc khổ đau và chết chóc cho kẻ khác. Lòng từ bi ấy cho con người thấy rõ một điều: bất cứ ai trên mặt đất này mà đau khổ, ta cũng sống ở trong đau khổ. Khi nào có người sống an hòa, chính ta cũng được an hòa. Cho nên từ ở tới cái lòng từ bi của mỗi người con Phật mà chúng ta có trách nhiệm để sống một đời sống tốt đẹp như thế nào, một đời sống an bình như thế nào, để đóng góp vào cho cái thế giới này được bình an hơn nữa. Đạo Phật vốn từ chối tất cả mọi chủ nghĩa khủng bố, tất cả mọi sự cực đoan, bởi vì Đức Phật và đạo của Phật ấy đã mang đến cho con người một cái nhận thức rất đặc biệt. Đó là nhận thức về tính cách tương đối ở tất cả mọi sự ở trên đời này. Vì tính cách tương đối ấy mà đạo Phật từ chối tất cả mọi cực đoan, từ chối tất cả mọi hình thức độc tài, từ chối tất cả mọi sự thù hận. Khi mà mình hiểu ra được rằng cái mình cho là đúng chưa chắc đã là đúng với tất cả, cái mình cho là sai chưa chắc tất cả đã là sai. Bởi vì tính cách tương đối của tất cả mọi sự mà con người sẽ mở rộng cái trái tim của mình hơn, để có thể bị chấp nhận và kính trọng sự khác biệt của kẻ khác. Chưa bao giờ trong lịch sử của đạo Phật mình nhân danh chân lý của mình để mà đi tiêu diệt kẻ khác hết cả. Chưa bao giờ nhân danh cái tôn giáo của mình để gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu ở bất cứ đâu trong lịch sử của mình hết cả. Trong khi đó ta sẽ thấy một điều: lịch sử của loài người đã từng chứng kiến biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh giữa các tôn giáo, giữa những niềm tin cực đoan, đã tạo ra biết bao nhiêu những cuộc thánh chiến. Và bây giờ những cái cuộc thánh chiến ấy vẫn cứ tiếp tục giữa hình thức này, hình thức khác, và biến thành một cái thứ chủ nghĩa khủng bố, một cái thứ chủ nghĩa cực đoan hơn bao giờ hết tất cả. Không phải chỉ là Âu Châu, mà ngay cả cái nước Mỹ chúng ta đang sống ở đây cũng không thoát khỏi cái tình trạng của một cái bầu khí đe dọa khủng bố đầy bất an như thế. Tôi không biết nghĩ như thế nào, nhưng thấy một cái việc ảnh mà ở đây đó, tình trạng giết người bằng súng đạn sẽ rồi vẫn còn tiếp tục, và nó sẽ chế ngự biết bao nhiêu những cái ước mơ tốt đẹp cho con người ở trên mặt đất này đấy. Cho nên hướng về một năm mới trước mắt, người Phật tự nguyện cái gì đấy? Chúng ta nguyện làm thế nào để chuyển hóa tất cả những hạt giống bạo động, những hạt giống của hận thù ở trong chính tâm hồn của mỗi con người chúng ta, để chúng ta có thể sống với cái trái tim từ bi hơn, sống với cái trái tim bao dung hơn, để mình có thể đóng góp vào cho cái nền hòa bình an lạc của con người ở trên mặt đất này. Rất đúng để chúng ta có thể nói rằng bất cứ tôn giáo nào, bất cứ con người ở trong một truyền thống văn hóa tín ngưỡng nào cũng đều cầu nguyện cho hòa bình, cũng đều kêu gọi cho hòa bình hết cả. Nhưng hòa bình không thể đến chỉ ở nơi những lời kêu gọi, hòa bình cũng không phải chỉ đến ở nơi những lời cầu nguyện, mà hòa bình đó phải được thực sự có mặt ở trong trái tim của mỗi con người. Và chỉ như vậy ta mới có thể đóng góp một cách thiết thực cụ thể vào cho cái nền hòa bình an lạc ở nơi cái mảnh đất mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Truyền thống tu tập của Phật giáo chính là để chuyển hóa những hạt giống tiêu cực, những hạt giống của bạo động, những hạt giống của hận thù nằm ngay ở trong tâm thức của mỗi con người. Hãy suy gẫm về điều đó để trong năm mới chúng ta sẽ nỗ lực hơn trên con đường tu tập. Tu tập để mở rộng cái trái tim từ bi của mình, yêu thương tất cả mọi người, mọi loài. Mở rộng cái trái tim từ bi của mình để đóng góp cho cái nền hòa bình của thế giới này. Còn nếu không, không lẽ thế giới sẽ chìm ngập ở trong hận thù khủng bố? Không lẽ tất cả mọi con người đều sống ở trong cái sự bạo động, bom đạn, chiến tranh như thế. Hãy nghĩ đi, chính tình thương chứ không phải cái gì khác mới làm nên cái lẽ sống thực sự cho con người ở đời. Hận thù sẽ kêu gọi hận thù, bạo động sẽ kêu gọi bạo động, và chính hận thù bạo động ấy rồi sẽ hủy diệt cái đời sống của con người ở trên mặt đất. Một cái tình trạng thứ hai mà chúng ta ghi nhận được trong năm vừa qua, đó là năm kỷ lục đối với quả đất này được hâm nóng. Và đây là hậu quả của cái tình trạng biến đổi khí hậu mà những nhà khoa học, những nhà lãnh đạo của thế giới đã từng báo động trong rất nhiều lần. Chưa năm nào nóng như năm 2015 hết cả. Và nếu cái tình trạng nóng này cứ theo đà đó mà tiếp tục, thì có thể 10 năm, 20 năm sau, 50 năm sau, chưa chắc có người đã còn có thể tồn tại được một cách yên bình ở trên mặt đất này. Khi đó sẽ có rất nhiều nơi mà con người không thể nào sống được. Khi đó những tảng băng ở tại Bắc Cực sẽ tan chảy, nước biển sẽ dâng cao lên, sẽ phá hủy bao nhiêu là những thị thành làng mạc ở bên dọc những bờ biển. Và cũng khi đó tình trạng bão tố, tình trạng lụt lội, thiên tai sẽ càng nguy khốn hơn nữa, tạo ra nhiều thảm kịch hơn nữa cho đời sống của con người ở trên mặt đất. Rõ ràng là nền văn minh khoa học công nghiệp của thế giới cứ tiếp tục mà đi tới, những nước mới nổi như nước Trung Hoa chẳng hạn. Và cái tình trạng đó ở một mặt nó có thể đem tới một số cải thiện cho đời sống con người, nhưng mặt nguy hại nó sẽ đóng góp vào để hâm nóng cái bầu khí của quả đất, để làm biến đổi khí hậu và tạo ra bao nhiêu những cái tai họa mà có lẽ bây giờ mình sống ở nơi đây mình không nghĩ ra được. Nhưng đó là những tai họa chết người, đó là những tai họa mà đe dọa cái đời sống của con người ở trên mặt đất này. Thế hệ con cháu của chúng ta chắc gì còn được cái bầu khí trong lành để thở, thế hệ con cháu của chúng ta chắc gì có được không khí tốt đẹp chứ ngày nay chúng ta vẫn còn có, nếu như con người vẫn tiếp tục phát triển công nghiệp một cách vô tội vạ, con người vẫn tiếp tục khai thác những tài nguyên một cách vô tội vạ, con người vẫn sống như đã sống để rồi làm cho cái nhiệt độ của quả đất này mỗi ngày mỗi nóng lên. Và đó là thực sự một cái mối đe dọa rất lớn cho cái đời sống của con người ở trên mặt đất. Đức Phật và đạo của Phật, thưa quý vị, từ trên 2500 năm nay đã nói đến cái sự cộng sinh giữa con người và tất cả muôn loài, muôn thú cùng với tất cả cây cỏ thiên nhiên. Con người làm sao sống được nếu như không có dòng sông, nếu như không có không khí, nếu như không có mặt trời mặt trăng, nếu như không có cây cỏ thiên nhiên. Chính vì vậy cho nên cái truyền thống của đạo Phật vốn từ lâu lắm rồi, ở đâu và lúc nào cũng có sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên hết cả. Quý vị cứ nhìn vào một cái ngôi chùa thì cũng sẽ thấy một ngôi chùa ẩn mình những bóng cây đa cổ thụ, một ngôi chùa giữa những hồ, những nước, những cây, những cối. Tất cả đó là cái hình ảnh biểu hiện cho cái sự hòa hợp của con người với thiên nhiên, và cũng là cái hình ảnh để nhắc nhở với mọi người rằng hãy tôn trọng sự sống không chỉ của mình, của con người, mà còn là của cây cỏ, chúng sanh vạn loài. Bởi vì một khi mà môi trường sống của con người bị hủy hoại thì đồng lúc chính là sự sống của con người cũng sẽ bị hủy hoại theo đó. Đừng quên một điều, Đức Phật đản sanh ở dưới vườn hoa của Lâm Tỳ Ni, Đức Phật xuất gia về chốn núi rừng, Đức Phật thành đạo về gốc cây Bồ Đề ở trong rừng núi, Đức Phật nhập Niết Bàn ở dưới rừng Câu Thi Na về bóng cây Sa La Song Thọ. Cả cuộc đời của Đức Phật ấy là một cuộc đời trải dài giữa thiên nhiên, giữa núi rừng, giữa cây cỏ. Và chính cái cuộc đời đó cho ta hiểu ra một điều, đó là con người phải biết tôn trọng sự sống của cỏ cây vạn loài. Mình mà không biết tôn trọng sự sống của cỏ cây vạn loài thì rồi quả đất này sẽ trở thành một cái nơi chốn mà cuối cùng chính con người tự hủy hoại sự sống của mình bằng chính nền văn minh khoa học tiến bộ máy móc của mình. Hôm nay ngày Chủ nhật của đầu năm 2016, nhìn lại một năm cũ 2015, suy gẫm về những thảm họa mà con người đã và đang phải chịu đựng, hướng về một năm mới trước mắt, chúng tôi không cầu nguyện gì, chỉ cầu nguyện tất cả chúng ta nơi đây ý thức được tất cả những thảm họa đến với con người ở trên mặt đất này, trong đó có chúng ta, có thế hệ con cháu của chúng ta mai sau, mà mình hãy tu tập để nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Mình hãy biết tôn trọng sự sống của tất cả mọi người, mọi loài, kể cả những cây cỏ thiên nhiên. Được như vậy thì hướng về một năm mới trước mặt, mấy đâu chúng ta còn chút hy vọng cho một cái năm mới tốt đẹp hơn sẽ đến với tất cả chúng ta, cũng như đến với tất cả loài người ở trên mặt đất này. Kính thưa quý vị, năm 2015 đi qua. Như vậy là đã hơn một năm kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2014, cái mái chùa chánh điện sụp đổ. Và trong hơn một năm đó, chúng tôi đã làm gì? Phật tử chúng ta tại ngôi chùa này đã làm gì? Chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị để xây dựng lại cái ngôi chánh điện tại trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này. Và chúng tôi cũng xin được báo với tất cả Phật tử, đó là mãi cho đến ngày 8 tháng 12 năm vừa rồi, cái bản vẽ cho cái ngôi chánh điện mới được hoàn tất và đã nộp lên cho thành phố để xin được giấy phép xây cất. Hiện nay chúng tôi đang chờ đợi cái giấy phép xây cất của thành phố, và ngay khi mà có được giấy phép xây cất thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái công trình để mà xây dựng lại cái ngôi chánh điện ở nơi đây. Chắc chắn rằng năm tới chúng ta sẽ khởi công được trong cái vấn đề xây dựng ngôi chánh điện mới. Và khi mà bắt tay xây dựng sẽ có biết bao nhiêu công việc sẽ bày ra ở trước mắt, và chúng tôi sẽ có một thông báo rõ ràng ngay khi mà có cái giấy phép xây cất về cái tiến trình xây dựng của cái ngôi chánh điện. Và mong rằng tất cả quý vị sẽ hỗ trợ cho chúng tôi để tất cả chúng ta cùng chung sức chung lòng xây dựng lên cái ngôi chánh điện của trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam. Ngôi chánh điện, thưa quý vị, và cả cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này vốn nó không phải của riêng một cá nhân nào hết cả, cũng không phải của riêng một nhóm người nào hết cả, mà ngay từ đầu chúng tôi đã xác định đây là một ngôi chùa chung, một trung tâm tín ngưỡng, một trung tâm tu học, một trung tâm văn hóa giáo dục, để truyền bá chánh pháp Đức Thế Tôn và để giữ gìn những cái giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc cho con người trong sự hòa điệu với cái nền văn hóa Tây Phương ở cái xã hội Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở nơi đây. Ngôi chùa này, nó là ngôi chùa chung. Ngôi chùa này, nó là cái kết quả của bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu công sức đóng góp của từ các cụ, các anh, các chị cho đến các em bé. Mong rằng thế hệ chúng ta đây cùng nhau xây dựng cái ngôi trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, không phải xây dựng cho chính chúng ta, mà còn xây dựng cho cái thế hệ con cháu mai sau của chúng ta. Và xây dựng chỉ với một ước nguyện duy nhất, đó là ước nguyện đây sẽ là cái nơi để truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn, đây sẽ là cái nơi để giữ gìn cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh Phật giáo mà cha ông bao đời đã để lại cho con cháu của người Việt hôm nay. Và đây cũng sẽ là cái nơi thể hiện cái sự hòa điệu giữa những cái giá trị cao đẹp trong văn hóa của Phật giáo, văn hóa của dân tộc Việt Nam cùng với cái nền văn hóa Tây Phương trong xã hội Hoa Kỳ. Trong một cái ý nghĩa như vậy mà chúng tôi rất mong mỏi sự đóng góp, sự hỗ trợ của tất cả Phật tử để chúng ta cùng chung sức chung lòng kiến tạo lên cái ngôi chánh điện của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam trong năm 2016 này. Xin kính chào tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng tư duy nào đó thể hiện độ chúng sinh.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xuân về đây, nguyện cầu lên Thế Tôn, tâm hồn con sớm xa lìa bên mê, mong nhân loại chan hòa tâm bác ái, kết duyên lành theo giáo pháp Như Lai. Mừng xuân đến không sầu đau tê tái, mừng xuân sang không lệ đẫm tơ mi, mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ưu. Mừng xuân thắm vang pháp nhạc từ bi, đón xuân hiền ngân tiếng hát vô ưu.